ที่ดีสุขภูมิจำไม่ได้ดึกกุ้งหูเล่นดีดึกโสดสบายแค่เฉยนะโมบอกซึ่งทุกการมองมีฝันนะโมบอกซึ่งทุกการมองมีฝันนะโมบอกซึ่งทุกการมองมีฝันนะโมบอกซึ่งทุกการมองมีฝันวุฒิธรรมทัศน์วิญญาณบาเทียนบาจิตนั่งตั้งหอ
บาเทียนบาจิตนั่งตั้ง
หอบงาคินคินบังดักหอเทียน
งาคินคินบังดักหอเทีย
นนุ่ยยายยินไลจังทักเหนีย
นุ่ยยายยินไลจังทักเ
หนียนำโฮอายิยาปังChúng ta tiếp tục trong phẩm thứ sáu, 48 lời giải nguyện của Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh tâm, chúng ta tụng một điều: Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh vâng ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhược bất sanh giả, bất thồn chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Trong nguyện số 18 này là nguyện tối quan trọng, nó quyết định cho sự vãng sanh của chúng ta được hay là không. Cho nên ở trong đây có rất nhiều người giảng cái đoạn kinh văn này, chúng ta cũng nương nơi đây mà quan sát, mà hiểu biết để có thể không nghi ngờ và có thể đạt được ích lợi. Ích lợi cuối cùng quyết định cho việc vãng sanh của chúng ta được hay không. Nhất tâm, nhất niệm, niệm lấy 10 câu A Di Đà Phật. Trong đó các vị cổ đức nói 10 niệm này thuộc về thượng phẩm, vì ở trong đó nó tương ứng như 10 niệm của Di Lặc Sở Vấn kinh Di Lặc Sa Văn. Trong kinh Di Lặc Sở Vấn phần sớ sao có nói đầy đủ những niệm như sau: liền được vãng sanh, an lạc quốc độ, có 10 niệm. Những gì là 10? Chúng ta chỉ lướt qua để mà biết lấy thôi. Chứ không cần phải nghiên cứu, cần phải thông hiểu nó chính cho chính xác, mà chỉ cần nhất tâm, nhất niệm, niệm lên 10 câu A Di Đà Phật. Thì trong kinh Di Lặc Sở Vấn, Di Lặc kinh có nói 10 niệm. Những gì là 10? Một là với hết thảy chúng sanh thường sanh từ tâm, với hết thảy chúng sanh chẳng hay hủy hoại hạnh của họ. Nếu hủy hạnh của họ, trọn chẳng được vãng sanh. Điểm thứ nhất là đối với tất cả chúng sanh phát sanh. từ tâm cái gì, đó là tương đó, đó là niệm niệm sâu, niệm ở trong đó là niệm sâu tương ưng với tâm đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở trong đó Ngài dạy chúng ta đối với hết thảy chúng sanh thường khởi ra từ tâm, và với hết thảy chúng sanh chẳng hủy hoại cái hạnh tốt lành của họ. Những cái hạnh nó thiện, những hạnh lành, những cái hạnh thanh tịnh, chúng ta không được phỉ báng, không được hủy hoại những cái hạnh của họ. Đó là tương ưng với tâm đại từ bi với tất cả chúng sanh, chứ không phải với loài người, không phải với Phật tử, không phải với người niệm Phật. Nó bao hàm tất cả cái gì. Cho nên ở trong đó chúng ta hãy tương ưng với tâm A Di Đà thì có hết tất cả. Còn không tương ưng với tâm của Ngài là chúng ta đi vào tâm phàm phu. Niệm Phật là tâm niệm. Niệm thứ hai là với hết thảy chúng sanh phát khởi bi tâm sâu ra, từ bỏ ý tàn hại. Cho nên đối với tất cả chúng sanh phải khởi tâm bi, ở trước là từ, ở sau là bi, là thương yêu bảo bọc, không có giết hại, không có tàn hại. Nó tương ưng với tâm từ bi như thế này. Cho nên niệm Phật có cao là như vậy, sâu là chỗ này, là cái tâm của chúng ta tương ưng, là niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Đây chúng ta lướt qua để mà biết cái tâm của mình hướng như thế nào, thì từ đó chúng ta dụng công sẽ thấy được công phu nó tiến vượt bậc lên. Điều thứ ba là phát tâm hộ pháp, chẳng tiếc thân mạng với hết thảy pháp, chẳng sanh phỉ báng. Phát tâm hộ pháp cái công đức hộ pháp bất khả tư nghị. Cái công hộ pháp đó nó còn vượt thắng hơn cái công hoàng pháp. Hoàng pháp nó đơn giản, còn hộ pháp thì khó. Với tất cả pháp không có khởi tâm phỉ báng. Phật thuyết ra 84,000 pháp môn, từ ở viên giáo đến tiểu thừa, đến trung thừa, đến bồ tát thừa, thanh văn duyên giác thừa. Tất cả cái đó chúng ta không khởi tâm phỉ báng chế nhạo. Chứ không nói là mình ở đây tu gì quý vị, tu tịnh độ, còn đối với tất cả pháp môn khác thì không để vào mắt coi thường. Đó là tâm khinh bị. Cái tâm nó ở trong đó tâm phỉ báng. Mà ở đây chúng ta phải phát cái tâm làm sao quý vị? Nếu mà phát được cái tâm này là gì? Đó là phát tâm hộ pháp, chẳng tiếc thân mạng nói gì sự gì. Đây cái vị tâm của Bồ Tát là. Bây giờ nên là chúng ta nương nương chút, làm nó không hết thì làm nó từng phần, 10%, 20%, tiếp một chút đó, thì trong đó cũng có phải phát cái tâm rộng rãi một chút, đừng có xen xẻn tiếp, đừng có so đo, đừng có tính toán đối với Phật pháp, đối với pháp, mà hãy mở tâm rộng rãi, mở tâm quảng đại, mở tâm ích lợi đối với chúng sanh. Chúng ta ở đây hộ pháp như thế nào quý vị? Giống như Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, ở trong đó đưa cái năng lực ra để mà hộ pháp, giữ pháp ở tại địa phương, tại cái vùng, cho pháp hoàn truyền ra cho quốc gia, cho thế giới, đến tâm hộ pháp đó cái gì. Cho nên luôn luôn khởi cái tâm quảng đại, mở rộng ra, mà không chạy theo duyên. Duyên nó đến thế nào chúng ta phải nỗ lực, duyên nó khởi ra như thế nào chúng ta phải hết lòng để mà nắm lấy cơ hội đó, hoàn truyền Phật pháp. Chứ không có mất cơ hội rồi chúng ta lại phan duyên, chạy đầu này chạy đầu kia, kiếm một chút phúc báo này, vét một chút phúc báo kia, lại là phan duyên à. Cho nên ở đây nói là hãy có cái tâm hộ pháp không tiếc thân mạng. Chúng ta trong đó một địa phương không đủ, không đủ phương tiện, họp lại 5 người 3 người để tổ chức khóa tu, tổ chức thỉnh mời pháp sư tới mà dạy, tới mà có cái tâm muốn cho pháp trường tồn ở tại cửu trụ thế giới. Thì ở đây đó là cái tâm hộ pháp về công đức vô lượng. Thì ở đây chúng ta thấy được cái pháp môn này tối thắng là sao? 10 niệm của Đức Phật A Di Đà nói chúng ta tương ưng với 10 niệm này, nghĩa là muốn cho cái pháp này nó phổ biến đến tất cả thế gian. Chúng ta thấy được cái địa ngục biến tướng đồ, chúng sanh khổ hải. Địa ngục biến tướng đồ trong đó chúng sanh nó bị đầy đọa thống khổ trong đó. Và ở trong đó cuối cái địa ngục biến tướng đồ thấy có hình ở trong đó, chúng sanh sám hối quay về niệm Phật lễ bái Đức Địa Tạng Vương, được Diêm Vương cung kính, được các quỷ thần vái lạy. Họ bỏ hết giáo mát cung tên xuống, họ bỏ hết tất cả những đồ hành hình xuống và quay hướng lại rạp mình lại bạn những người tu hành. Giờ là chúng ta thấy ông này mình phát tâm cái gì? Phát tâm làm sao? Chúng sanh có Phật pháp, chúng sanh hiểu Phật pháp, chúng sanh y vào Phật pháp mà học, mà hành, mà tu thì nhất định được lợi ích lớn. Tất cả thiên địa quỷ thần đều cung kính. Người kết lợi quá lớn như vậy, cho nên dũng mãnh phát tâm tương ưng với tâm của Phật, muốn phổ độ tất cả chúng sanh. Để làm sao quý vị? Để có thể về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi an dưỡng quốc, sớm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta phát cái tâm này, ở trong đó ra thì niệm Phật mỗi ngày luôn luôn giữ những cái tâm này. Mỗi ngày chúng ta niệm sao quý vị? Niệm 10 câu là tương ưng, niệm sâu hay là cạn, chứ không phải ít hay là nhiều, được lên thượng phẩm. Còn ở tâm của chúng ta là ở trong đó chỉ nghĩ về mình thôi, chỉ muốn làm sao cho mình đi thôi, không tương ưng cái tâm này khó. Lên thì lên được nhưng phẩm vị thấp, vì cái tâm nhỏ cái gì, cái tâm lượng nhỏ, cho nên phẩm vị nó cũng nhỏ, phúc báo nó cũng nhỏ. Nên chúng ta tương ưng với tâm này. Thứ năm á là thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm lợi dưỡng. Khó quý vị ạ. Mỗi một chúng sanh ở một tại địa vị của mình, ở tại ở trong hành nghiệp của mình, đều ở trong đó không ít thì nhiều bị nhiễm danh văn lợi dưỡng. Cho nên ở giữa chốn hồng trần cái việc gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, tâm thanh tịnh đó khó mà làm được. Ở đây nói chúng ta nhìn 10 tâm này là gì quý vị? Ai tu quý ông nào? Sơ Địa Bồ Tát thôi. Sơ Địa Bồ Tát mới có thể giảm đương được là. Bởi vậy cho nên chúng ta phải xa quý vị, phải mau mau về Tây Phương Cực Lạc Quốc, chứ không phải ở đây làm Bồ Tát hành động. Nhưng rõ ràng nói Sơ Địa Bồ Tát mới dám đại được, các ngài Lạc Ma mới dám đại được, đệ tử Lạc Ma cũng chưa có năng lực. Các ngài ta thành Phật ở giữa đây giữ tâm thanh tịnh, cũng là tịnh độ, chia làm hai nhánh. Một nhánh là bản thân, một nhánh ở lại làm Bồ Tát để độ chúng sanh, và trở lại từng bước, cứ một đời này chuyển thành Lạc Ma thứ mấy, qua đời sau thành Lạc Ma thứ mấy, lên. Còn chúng ta đi đâu quý vị? Không có thành Lạc Ma nào cả. Đi qua có nhiều khi đi chỉ kiếm Diêm Vương rồi còn nữa. Ở vậy cho nên nó giữ tâm thanh tịnh, phát tâm á, năm là thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm lậu nhiễm. danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần luôn luôn á cám dỗ, luôn luôn dụ hoặc, luôn luôn kéo chúng ta trở về tam đồ, trở về an lạc. Bởi vậy là không phải chịu thường một cái gì, không thể nào ngang nhiên phát tâm một cái ở đây đâu, không có thể đâu. Cho nên nó có thọ mạng lại á, thọ mạng á của ta lại ngắn ngủi nữa, vô thường nữa, cho nên nó chưa làm được tới đâu, công đức chưa có, mạng đã hết rồi. Nên ở đây chúng ta tương ứng thôi quý vị, mình phát tâm thôi, khoan làm đã, nên đi phần trước cái đã, để giữ tâm thanh tịnh. Còn mình muốn tâm mình thanh tịnh ở bên đây khó là không có dễ đâu quý vị. Rồi chúng ta thử như là ở trong kinh Duy Ma Cật á, trong kinh Duy Ma Cật thì các thầy ở trong đó khi ở trên đến đến khi mà đến nhà của Duy Ma Cật đó, thì ở trong đó tiên nữ cảm ứng, tiên nữ á mới lấy tiên nữ lấy hoa rải lên cho đại chúng lớp này, thì các hàng á tỳ kheo, các thầy tỳ kheo, hoa nó dính đầy người đầy mình hết. Còn các hàng Bồ Tát, hoa nó mới rơi rụng không dính vào thân, còn các thầy tỳ kheo vẫn bị hoa dính, nên vẫn bị chấp chướng, vẫn bị lợi dưỡng, vẫn bị dụ hoặc, vẫn bị hoa nó dính vô thân. Nó là tiên nữ rải hoa lên mà, rải hoa trong đó là rải lên đâu, rải xuống thì sao, hoa nó xuống, xuống còn dính ai ha, xuống cúng dường, nhưng mà cái hoa đó dùng hết năng lực, dùng hết định lực để mà phẩy cái hoa ra, nó không chịu ra, dính chặt được. Cho nên nó hai bên cái việc càng đối trị thì càng khởi lên tác dụng. Còn nó hàng Bồ Tát không chấp tướng nữa, coi như huyễn hóa, phá được pháp chấp ở trên đó, cho nên hoa không dính. Còn các thầy tỳ kheo quý vị chắc A-la-hán vẫn bị dính như thường. Thì còn chúng ta là sao? Hàng phàm phu nó tới một cái là dính chặt liền à. Cho nên là chúng ta phải ở nơi đây nguyện cầu vạn phật, tâm thanh tịnh vẫn phải giữ, chứ không phải biểu phá tâm không còn là không có thanh tịnh, mà phải giữ được cái mức độ thanh tịnh từng bước chưa được rốt ráo, phải cố gắng giữ tâm thanh tịnh bằng cách niệm Phật. Dù cho hình tượng Phật tới, Phật phóng quang, Phật hiện á, thần thông, tất cả trong đó đều không dính thì chúng ta thanh tịnh. Còn nếu mà cho là kỳ lạ, mà cho là thoại tướng, cho là hy hữu, luôn luôn mong cầu là cái vị lại bị dính mắt. Dính mắt đó sao cái vị? Nó che đậy cái kiến của chúng ta, che đậy cái gương của chúng ta, không phát quang lại được nữa. Chúng ta soi vào cái gương cái vị chùi chùi nó sạch sạch rồi, bóng bóng rồi, cái rồi hiện lên cái hình Phật ở trên đó, thấy hay quá, sợ mất cái hình Phật đó mình đồ cái hình Phật lên cái gương, mình ấn tượng đó, cái hình đó vào tâm chúng ta, mình vẽ cái hình đó vào tâm chúng ta, tâm nó mờ luôn, đúng không? Còn hãy mở lấy hình ra, gương vẫn bóng, vẫn thanh tịnh, đó là cái đường chúng ta phải đi, chứ không phải soi một cái rồi nó giữ luôn cái hình đó là sai chứ. Cho nên trong đó tu quan trọng nhất là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Ở nơi đây á, các ngài á gần đạt được cái quả thôi quý vị. Thứ năm đó là thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm lợi dục. Ở đây quý vị thấy các vị mà cao cao một chút đó quý vị, dính hết lợi dục. đồ chúng nhiều, đạo tràng to, người phục dịch nhiều, người á ở nó nhất hô vạn ứng, đi đâu cũng có kiệu, có phước, có tài, có lòng, đi đâu cũng mặc áo, trong đó nó như là ở vua áo vàng, đều là lợi dưỡng, không thoát ra nổi khỏi đó. Bởi vậy cho nên nó khó chứ không phải dễ, mỗi người dính một cách khác, ai trong đó bị cái nào là dính cái đó. Đó nên thật sự trong đó chỉ vì chúng sanh thì mình đã hiển hiện ra những cái vật chất đó, còn nếu vì mình lập tức dính liền ra không nổi, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần ở trong đó kéo chúng ta thẳng xuống tam ác đạo, có một là chết rồi, chứ đừng có nói đủ năm cảnh. Nên ở đây giữ thân tâm ráng thanh tịnh trong hoàn cảnh thanh tịnh, hoàn cảnh an lạc, xa lánh mùi đời, xa lánh nhiễm ô, càng xa lánh càng tốt. Vì sao? Chúng ta không có năng lực để mà chống cự quên, không có thể nào tiếp xúc được. Thứ sáu là phát thâm, phát tâm nhất thiết chủ trí, hằng ngày thường niệm, chẳng hề quên mất. Wow, cái này khó hơn chút nữa này. Phát tâm á, nhất thiết chủng trí, đạo chủng trí ở trong đó, phát cái tâm á, trí tuệ, phát cái tâm á, căn bản trí để cầu chánh giác, luôn luôn tâm ở trong nhất thiết chủng trí. Còn tâm chúng ta ở đâu quý vị? Luôn luôn ở trong á, đời, luôn luôn nó lo lắng, đúng không? Nó phát tâm nhất thiết chủng trí và hằng ngày thường niệm, cái niệm này, cái nguyện này đừng để quên mất. Còn chúng ta nói mỗi cái niệm Phật không cũng quên rồi, chứ nói gì giữ cái tâm mở, hằng giữ cái tâm nhất thiết chủng trí. Thôi nó khó quý vị, nói thì dễ chứ mà khó. Còn chúng ta sao? Ngày ngày niệm á, niệm công việc, niệm sinh hoạt, niệm xã hội, niệm thế giới này, niệm người qua lại, tất cả trong đó đều nhiễm mùi trần, chứ không có cái mùi giải thoát, không có mùi vị trí tuệ bát nhã gì, mà chỉ là lăng xăng, mà chỉ là loan quanh lẫn quẩn với thế gian mà thôi. Cho nên đây sơ địa Bồ Tát ngài mới dám đảm đương được cái việc. Thứ bảy là với hết thảy chúng sanh khởi tâm tôn trọng, từ ý ngã mạn, nói năng khiêm tốn. Cái điều này chúng ta chưa làm viên mãn được, mà chúng ta từ sự từ từ làm cái việc, từ từ sẽ đối với tất cả chúng sanh mình nó luôn luôn tôn trọng, dù người ta có hèn kém, người ta có ngu đần, người ta có xấu xa, là đều là hết thảy chúng sanh, chứ không phải chúng ta chỉ tôn trọng với những người cao, với những người có thế, có quyền, có uy, có phước, thì đó là gì cái việc? Ta gọi là thượng á, nó gọi là thượng á, thượng đội mà hạ đá hạ đạp ra, đó là ở trong đó, cho nên nâng trong đó cái tâm phân biệt trong đó, chứ không phải là tâm của Bồ Tát. Còn nó Bồ Tát là đối với tất cả chúng sanh đều khởi tâm tôn trọng. Cái điều này phải tôn quý vị. Tôi đã thấy Hòa Thượng ở tại Singapore, ngài đi lên thuyết pháp, sau khi thuyết pháp xong rồi đi xuống thì đệ tử đánh khánh nghĩa là cái gì đó thỉnh sư đó, để thỉnh sư về, thì ngài đi ngài chắp tay và ngài ngó hai hàng Phật tử, ngó hai cái gì, ngó những người xấu nhất, ngó những người hèn kém nhất, chứ không ngó những người cao ngạo cao xa. luôn luôn đi đi ngang qua thấy người nào già già yếu yếu à, và thường đó là chắc tay rồi nó ngó rồi nó ở trong đó như truyền cái tâm từ bi đến cho người đó, tôn trọng đến người đó. Cho nên đó, chúng ta không tu khó là tại ngã mà từ cao tăng thường mạng lên lúc nào không ai. Những cái này nó nhắc nhở cho chúng ta là còn không nhắc nhở cái việc đi đi qua đi vào vào thế gian không có còn tâm bình đẳng, nên là chúng ta phải ráng cố gắng đừng có thượng nâng mà hạ đạo, đúng nha, mà phải bình đẳng tất cả. Chuyện này khó chứ không phải dễ, thì chúng ta không cần phải làm viên mãn, nhưng mà nhất định nó không cho nó khởi lên, đúng không? Đối với người cao thì cung kính chắp tay xá lá dạ dạ dạ, đến hồi người mà bằng cùng xuống quen với quá một tiếng. Đây quý vị thấy nó là không phải tâm bồ đề, không phải tâm bình đẳng, không tương hợp với tâm của chư Phật chư Bồ Tát. Đây là mười niệm, mười niệm mình tương ứng khó, cho nên hàng Bồ Tát tu thật tướng niệm Phật, niệm niệm tương ứng. Còn chúng ta sao? Trì danh niệm Phật, công đức tương đồng với thật tướng niệm Phật. Họ thấu rồi họ tu mà, còn chúng ta chưa thấu trì danh cũng đạt được công đức bất khả tư. Bởi vì nên họ trong tay hàng ngày thường niệm nhất thiết chủng tín, hàng ngày luôn luôn ở trong đó tu hành, trong đó giữ cái niệm cho mình không có hối chuyện. Thì bây giờ chúng ta sao đây? Hàng phàm phu thôi cứ ráng làm sao giữ cái niệm Phật, tâm tương ưng, luôn luôn khiêm tốn, nói năng nhỏ nhẹ giống như kinh Vô Lượng Thọ vậy. Còn ở trong là hắc dịch nào mà sỉ sói, mà ra lệnh, mà bắt nạt, quý vị có duyên với ta bà, chúng ta có duyên với ta bà. Cho nên những cái điều này ở tại làng cái việc mỗi sáng khai thì đều gọt giũa, đều gọt giũa hết, trong đó là luôn luôn phải hòa nhang thái ngự, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, bất hủ xỉm huỵ, sĩ khúc chi tâm, luôn luôn hướng này. Mỗi lần có pháp hội đều là nhắn nhủ Phật tử tới mỉm cười là chứ đừng có nhăn nhó là Phật tử tới trong đó lời nói phải nhỏ nhẹ lại là, chứ không phải nói tôi ở trên làng tôi là gì, là hàng trưởng lão rồi nè, là chết à. Cho nên nó ở trên làng trong ấy người cũng cố gắng việc sửa cắm cuối mà làm, không dám nói ra thì ra đi, mà người nào mà hé lộ cái rồi hôm sau có vài phát liền mà, chứ không có để cho nó lan lây lan nữa. Khởi cái tập khí lên mà, cái tập khí nó ở đây không có boss gì à, ở đây mọi người khiêm tốn đóng góp, không có boss gì, làm không được vô chánh điện niệm Phật họ không có xài, không có ra lệnh. Mà hãy mà có nghe báo cáo rồi, báo cáo có trong bếp có vấn đề là chúng ta lập tức lập tức để ý, và ngày mai với người đó là chúng ta sẽ nói thẳng muốn vãng sanh hay không, hay là muốn ở đây làm chủ làm sếp thì cứ việc ở, không ai nữa. Còn người nào bị ức hiếp, bị đầy dọa thì ráng một cái năng chịu. Vì sao? Vì nghiệp của quý vị chứ không đâu là không ăn hiếp ai, chỉ ăn hiếp ta. Tại vì sao? Lúc xưa quý vị ăn hiếp chúng sanh quá nhiều, thì bây giờ đáng chịu một chút là. Nói cho nên trong đây quý vị, chúng ta không phải bắt buộc làm hết, nhưng mà trong cái cơ bản, trong sinh hoạt phải có cái tâm tôn trọng, từ ý nhã mạn, nói năng khiêm tốn. Chưa làm được đốt ráo cũng phải phụ nó, và biểu lộ cái tâm thanh tịnh của mình ra bằng lời nói, việc làm, hành động. À, nên trong đó chứ gì thấy trên đó nó là cái điều đã vô đây rồi thì ráng mà chịu, ai bị vô ai mời đâu, cái việc tự ý vô mà để sửa để tu mà. Còn nếu mà muốn hết dịch thì về nhà tự ý mà đâu có ai đâu, đâu có ai bắt đâu, khó cái gì. Tại sao mà vì cái tập khí đã quá lâu rồi. Trong đó những người đã tu hành ở các chùa lâu rồi, mấy chục năm rồi, cái gì ở trong đó cái quen cái tánh hát dịch lâu rồi. Phật tử mà mới tới là lập tức do nó là chỉ chỏ, làm cái này làm cái kia, la cái này xây cái kia, tập khí nó quen rồi. Bây giờ vô đây nhá, xây không được, la không được, mà phải tự mình nỗ lực mà làm, cắm cúi mà làm, cắm cúi mà làm, ở trong đó nhỏ nhẹ mà làm, thì làm không được thì nhờ người ta làm được, chứ không có được ra mình, không có được được ở trong đó hát gì trong đó như vậy, nó sẽ làm tổn hại tâm bồ đề của chúng ta, rõ ràng như vậy. 8 là chẳng ham thích những lời đàm luận của thế gian. Ở đây cái vấn đề này ấy, cũng là phải triệt để cái việc để cho ta chúng ta thích nhờ. Niệm Phật mà thanh vắng là chưa có quen, cho nên thấy nó buồn buồn, thấy không? Thấy nó trống trống, thấy nó cô đơn. Mà hãy mà ngồi xuống mà có chuyện của thế gian, chuyện này chuyện nọ đó nổ như bắp rang thì là khoái ý, thì là vui vẻ. Cho nên cái này trái lại với cái tâm bồ đề của chúng ta, bồ đề thanh tịnh của chúng ta, thì sao? Không ham thích những lời đàm luận của thế gian, nói chi là giữ phần ở trong đó. Sao không? Nên cái này á, những cái này á, chúng ta cũng phải nương vào đây để mà học hỏi, để mà tu hành. Tuy làm chưa được viên mãn cũng phải cố gắng trừ bỏ nó đi, để cho tâm chúng ta nó thanh tịnh bớt lại, hầu câu niệm Phật được cảm ứng. Thứ 9 là chú trọng giác ý sanh khởi các thứ thiện căn, nhân duyên xa lìa tâm ồn áo tán loạn. Đây á, là những người thật sự tu hành, quý vị, họ cố gắng á, ở trong đó giữ tâm thanh tịnh lại. Cho nên ở đây là tất cả trong á, tại làng A Di Đà cũng như ở đây, chúng ta sẽ từ từ vô sinh hoạt đó. Có người hôm qua đề nghị cho chúng ta là làm sao thực hiện Phật thất giống như ở chùa cái gì, không phải chùa của thầy Viện Phật Học Quốc tế, trong đó rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, trong giờ ăn trong đó đều ngăn nắp đàng hoàng. Cho nên chúng ta ở đây gần ở chùa ở đó, ở trên đó Viện Phật Học Quốc tế, và tôi nghe nhiều người, rất nhiều người khen. Còn Hoàng Pháp thì tôi nghe được điều này, nghe được điều tốt cũng nghe được điều xấu, cho nên chúng ta chưa có khẳng định được. Mà ở đây chúng ta thấy Viện Phật Học Quốc tế ai cũng khen. Khen là gì? Khi mà ăn uống rất là thanh tịnh, thì ở đây chúng ta cũng phải làm như vậy. Vì ở trong đó các thầy ở đây phục vụ chúng ta hết mình, lo được muốn gì được cái đó, đúng không? Thì chúng ta cũng như vậy đi trong đó đi kinh hành. Ở tại ở làng như thế nào, quý vị, chúng ta chia phiên ra mà ăn cơm, thì ở kinh hành vẫn kinh hành, rồi ban hộ thất sẽ cho 20 người xuống ăn, đâu cần đứng hàng dài xếp hàng lấy cơm, quý vị. Cứ 20 người ở cái bàn đó đứng mỗi bên 10 lấy một lọt xong rồi ngồi an định, rồi 20 người nữa ra thì tự nhiên nó an định thôi là. Cái cần gì phải ra ồn áo náo nhiệt trong đó, rồi đứng trong cái hàng nó dài trong đó chi vậy? Không, ở đây mình hưởng pháp thí, mình hưởng niệm Phật trong đó hay hơn nè. Cho nên trong đó, ở trong cái hoàn cảnh đó họ làm được cái việc, mà đến những chỗ khác tự nhiên họ nổ ra. Bây giờ chúng ta không cho nổ nữa mà chúng ta ép xuống, họ làm được chứ không, để chúng ta không tổ chức, nhưng chúng ta sẽ tổ chức trong đó để mà ngăn nó. Thì trong đó tôi sẽ nó gợi ý con coi á, thầy á, minh trí hay sao, thầy làm như thế nào đó nè, thì chúng ta làm như vậy thôi, đâu có gì khó cái gì. Mà ở những cái nơi đó chúng ta làm được mà. Hay là Phật tử Việt Nam đi vào đạo tràng của Phật tử người Hoa đều là tinh tấn, đều an định, đều thanh tịnh, không có ồn ào, họ khen hết mức rồi. Ở tại Úc cũng khen Phật tử Việt Nam, ở tại tại ở bên Mỹ này cũng khen Việt Nam á, Phật tử Việt Nam là tu hành tinh tấn, lễ thì lễ trong đó quá trời, mà đi kinh hành trong đó thì cũng chuyên đi như vậy, mà lại hãy về nhà của chúng ta thì lại không được như vậy à. Vậy nên chúng ta cũng phải cố gắng được chứ không phải là không, mà để hướng dẫn cho mọi người đều vào một cái thanh tịnh, lìa xa ồn ào tán loạn. Quý vị thấy mình ở đây nói là pháp môn tối thắng, có thể về được cái cõi Phật để mà hành Phật. Vậy những người ngoại quốc người ta tu hành cái gì, định cái tâm lại, họ trong đó còn trang nghiêm hơn chúng ta, nhưng mà họ không có được cái pháp hay, họ chỉ định cái tâm ở trong đó, đi trong đó nó thẳng hàng ngay ngắn, lết luật lệ gì ra đều giữ y như vậy. Nên chúng ta thấy phải học cái hay của người để mà áp dụng cái pháp học vi diệu này, chúng ta phải áp dụng cho nó rốt ráo, cho nó nghiêm mật, chứ không có thì cũng là tà rồi ồn ồn náo náo chuyện tan đoàn và mất đi cái cơ hội vãng sanh tiên cực lạc của mình. Nên đây là chú trọng giác ý. Giác ý là của ta là gì quý vị? Là chánh niệm. Giác ý là cái ý giác ngộ. Ý giác ngộ đó mình thay thế bằng cái chánh niệm, luôn luôn nhớ nghĩ niệm Phật, nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà là giác ý của chúng ta. Và ở trong đó sanh khởi các thứ thiện căn nhân duyên, sanh khởi các thứ thiện căn nhân duyên, có nghĩa là sao? Tránh đi những cái ác căn nhân duyên. Cho nên chỗ nào mà nó ồn ào xa xa một chút, lánh lánh một chút, để cho thiện căn nhân duyên nó có thể khởi ra. Còn nếu mà chúng ta vào những chỗ ồn ào, người ta đang nói trò chuyện trong đó, sôi nổi trong đó, chúng ta vào là ác duyên, những cái nhân duyên ác căn nó khởi ra. Nên là người chúng ta không được có nơi cái chỗ A La Nhã như Phật nói, thì mình cũng chọn cho mình cái nơi tốt để mà có thể giữ tâm thanh tịnh, quan trọng vô cùng. Như vậy niệm Phật nó mới từ từ nhập vào, chứ không có niệm Phật ở trong đó không phải lâu hay mau, không phải ít hay nhiều, mà là chậm, mà là cạn hay sâu. Sâu hay cạn là tương ứng với 10 niệm này. Niệm mắt cuối cùng đó là niệm thứ 10, là chánh niệm quán Phật trừ khử các căn. Trừ khử các căn, trừ khử các căn nghĩa là không để các căn trần làm nhiễm loạn thân tâm. Đây dùng ở cái quán Phật, hình tướng trang nghiêm của Phật, để phiền não nghiệp chướng nó không khởi lên, để những cái căn của chúng ta tiếp xúc với trần không khởi lên phiền não. Ở chỗ này nó khó cái việc, vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với trần, làm gì không khởi tâm, không động niệm được. Cho nên ở đây phải dùng ở cái phương tiện niệm Phật, tuy chưa được như vậy, phải dùng cái phương tiện niệm Phật để mà có thể vào được trong chánh niệm, vào được trong nó nhất tâm 10 niệm. Thì là 10 niệm này tương ứng ở trong kinh Di Lặc Sở, Di Lặc Sở Vấn, thì đó là một niệm cũng thành công, một niệm Phật cũng thành công. Vì tâm là tâm Bồ Tát, tâm tương ưng rồi. Ở đây á, sách Tông Hiếu nói 10 niệm như vậy phàm phu không làm nổi, phải là từ sơ địa Bồ Tát trở lên mới thực hiện đầy đủ nổi 10 niệm ấy. Thế thì chúng ta nhắc nhở như vậy để cố gắng làm. Còn chúng ta vẫn là chuyên trì danh niệm Phật. Ở nơi đây có một lời giải nữa của Tông Gia. Tông Gia là ngài Thiện Đạo Đại Sư. Thiện Đạo Đại Sư được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, cho nên ở trong đó ngài là Tông Gia. Cho nên trong cái tông phái này ngài là chủ trong đó. Cho nên những lời nói của ngài rất là quan trọng so với các tổ sư khác. Tông Gia không nghĩ vậy. Người mười niệm đây chỉ là miệng niệm, miệng xưng niệm bậc thượng thì niệm suốt cả đời, bé nhất là một niệm thông cả ba bậc gồm tròn chính phẩm, không ai chẳng được bản thân. Mười niệm đây á là Thông Gia, là người Nhật Bản á xưng á ngài Thiện Đạo là Tông Gia, tôn trọng ngài á, trong đó rất là tôn trọng Thiện Đạo. Ở trong đó có vẫn thờ ảnh của Thiện Đạo Đại Sư ở trong cái đại điện của họ. Ở trong đó các ngài Nhật Bản đi qua bên Trung Quốc học hỏi và sau đó về lại Nhật Bản và lập cái phái Liên Tông. Trong đó những cái phái trong đó đều là tịnh độ, cho nên tịnh độ phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản. Mười niệm ngài Tông Gia là Thiện Đạo nói, mười niệm đây chỉ là miệng xưng niệm danh hiệu thôi, chứ không có tác ý như mười niệm kia. Mười niệm kia là tác ý cho tương ưng, thì ở đây ngài nói á, đây á mười niệm này là mười niệm xưng danh hiệu và nghe lại, đó là mười niệm. Thì nếu mà bậc thượng đó cả đời không rời niệm Phật, đó là bậc thượng. Bậc thượng căn á, cả đời không rời á, thì không rời niệm Phật là thượng căn. Tâm của họ chỉ phát ra A Di Đà Phật thôi. Nó tương ưng á với cái mười niệm này không cần biết, mà tâm ý chỉ luôn luôn giữ câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật phát ra. Còn á mà á, bé nhất là một niệm. Ở đây á, trong đó người bậc thượng á thì là niệm cả đời không dứt, còn hạng mà thấp nhất á thì cũng phải biết niệm Phật, một niệm cũng tính trong đó. Có nhiều người á niệm không được luôn, chỉ ngậm miệng vậy thôi, đi vô á can hay vậy đó mà không hở miệng ra, cái nghiệp chướng nặng nề, chướng ngại á nặng nề, cái gì họ không hé miệng ra được mà không có ngộ gì cả. Nghiệp chướng của chúng ta chứ không có gì ngộ cả. Cái việc trong chúng ta thấy ở trong địa ngục quý tín đồ, Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong đó dùng cam lồ để thảy nhà dương cúng dường cho đại chúng cơm. Trong đó thì ở những quỷ đói nào đó chắp tay xưng niệm đều được ăn, đều lửa được tắt. Ở trong đó cổ họng nó được mở ra thì được ăn, mà những ngạ quỷ kia đói như vậy mà không được, lại cháy bừng bừng trong đó, nghiệp chướng quá nặng. Trong đó Quan Thế Âm nó bình đẳng thảy cơm xuống mà họ không hưởng, thấy đói nhưng lại thấy thèm, thấy ăn như vậy mà không mở miệng ra, không chấp tay đại niệm để mà nó trừ ở trong đó, trừ như cái gì, trừ nghiệp chướng của mình, hầu có thể tiếp được căn đồ của Quan Âm. Rồi ở trong đó tầm tối cái việc đi đọa xuống địa ngục, Quan Âm nói niệm tiếng đi, ta cứu lên, không niệm một tiếng, niệm một câu đi, niệm một câu Phật đi thì ta cứu ra. Ở trên kinh Địa Tạng á, trước cửa địa ngục chúng sanh nào niệm Phật một tiếng thì đều thoát khỏi cửa địa trong kinh Địa Tạng. Vậy mà sao quý vị? Nhất định chịu đọa địa ngục, không chịu niệm Phật. Kiên cố. Nó không phải là thường đâu quý vị. Giờ chúng ta nói qua trước cửa địa ngục mà nó vậy, nó sao niệm cái nó ra đi. Bây giờ tôi hỏi thử quý vị, khi mà đau bụng đó, thống khổ như vậy, nhức đầu như vậy, chóng mặt như vậy, sao niệm lên tiếng đi? Niệm nói không? Hôm qua chúng ta dậy đó, nó biểu nó niệm đi, vượt qua đi. Có mấy ai niệm? Cho nên ở trong đó quý vị thấy, ở đây mình phải học là ở trong khi mình đau thống khổ như vậy, niệm Phật tiên thì hết. Nhưng mà không niệm, thà cũng cắn răng đổ mồ hôi hột chịu đựng, niệm không nổi ra. Nên nó nghiệp kính nó che, không phải dễ đâu quý vị. Đó là một ví dụ cho chúng ta thấy. Nên đây chúng ta phải tập, phải tập trong đó để luôn luôn khởi niệm, khởi niệm hoan hỷ nó thành quen. Thế vì thấy người ta mới vô chùa với nhau nhà thờ, kêu họ quỳ xuống làm nó dấu thánh giá, ai cũng quỳ cái gì. Mà từ từ nó quen rồi thì nó thành tự nhiên thường. Còn mới lòng mắt bắt đầu nó mặc vô, nó không làm được rồi. Chúng ta vô nhà thờ bắt biểu quỳ xuống rồi chắp tay rồi làm dấu thánh giá amen á, quý vị thấy quả cho người ta ha, không làm được. Đúng rồi. Thì đây nó thành nó cái băng giá. Thì chúng ta phải tập thì mới vượt qua những cái này. Thì ở đây ngài tông gia là ngài Thiền Đạo nói chúng ta bậc thường nó thì quen rồi, cho nên nó cả suốt đời niệm Phật mà bét nhất xấu nhất là cũng phải niệm được một câu Phật. Ở trong đó niệm Phật ở đây á, mười niệm này thông cả ba căn, thượng căn, trung căn và hạ căn. Chỉ chúng sanh nào áp dụng thì đạt, đều đạt được hết, chứ không phải chỉ riêng cho hàng Bồ Tát. Thì chính phẩm như vậy, ba phẩm như vậy, tất cả chúng sanh đều được vãng sanh. Ở đây còn nói thêm á, là chỉ niệm một tiếng là một niệm khi lâm chung, hoặc là đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm Đức Phật ấy cũng được vãng sanh. Nghĩa là chót nhất á, là chúng ta cũng có thể niệm được một câu A Di Đà Phật khi giờ lâm chung đều được vãng sanh. Đó là ý của Thiện Đạo. Còn hàng Bồ Tát thì luôn luôn được, ở trong hoàn cảnh nào ngài cũng luôn luôn được, mà chót nhất á, là phải niệm được một câu trong giờ lâm chung. Hay là một ý nghĩa nữa là phải đạt được á, đạt được á, một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm Đức Phật ấy. Trong công kinh Vô Lượng Thọ nói những người tu ở pháp môn khác á, trong đó thọ trì kinh điển khác đó, thì phải đạt được tâm thanh tịnh và hướng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện lên, niệm lên tha thiết, thì trong đó đều được vãng sanh. Vì vậy cho nên chúng ta nói mười niệm ở đây á, là nói tâm chúng ta phải chánh giác, tâm chúng ta phải sáng suốt, phải tỉnh và niệm được câu A Di Đà Phật thì cảm ứng một niệm Phật thì tự nhiên trong đó. Ở đây nói sao quý vị, một niệm ở trong đó, niệm Phật có mười niệm ở ra đó là nó tương ứng và nó dẹp trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tổ. Mỗi niệm phát ra là dẹp hết cho bao nhiêu ức đó, nghiệp chướng sanh tử trong tổ. Chúng sanh nó phát không nổi niệm Phật. Bây giờ cái niệm nhất niệm đó như thế nào, niệm Phật đó như thế nào? Ở đây có một cái câu chuyện cho chúng ta là ví như có người ở đồng hoang gặp phải ác tặc quân giáo quơ gươm xông đến toan giết người ấy. Người ấy rảo chạy, thấy mình phải vượt sông chạy ở sau có giặc, nó chạy nó đuổi, nó cầm dao nó giết. Thì họ chạy, chạy sao? Chạy tới bờ sông. Chạy tới bờ sông thì sao? Người ấy nếu nói nếu mình không vượt qua sông thì khó được giữ được cái mạng. Nhưng lúc bấy giờ, giờ chỉ nghĩ cách vượt sông, mình chạy đến bờ sông, mặc áo mà lội hay là cởi áo mà bơi. Thế vì thế nè, nếu mà chạy đến sông đó mà mình cởi áo để mà dễ dàng bơi đó thì là giặc nó tóm lấy được. Mà nếu mình không cởi áo cứ chạy xuống dưới đó thì chạy đó áo nó vướng, khó mà bơi. Thì bây giờ phải làm như thế nào? Đây nói là chúng ta là nhất niệm niệm Phật ở chỗ này, không còn so đo, không còn tính toán nữa. Nếu mà khởi lên một ý nghĩ cởi áo hay là mặc áo là xem là, hay là ở đây quý vị ở trong đó giờ niệm Phật trong đó, mình đi Phật thất hay là ở nhà đều là xem là, mà chỉ trong đó chỉ có một niệm là niệm Phật thôi, chỉ có một niệm là phải vượt qua sông thôi, còn cởi áo hay mặc áo là không gì đâu. Nên ở đây nói nhất niệm này quý vị, còn chúng ta là so đo, chúng ta tính toán. Hôm nay ở trên làng nó mở pháp hội có nên đi hay là không, là so đo tính toán, không nhất tâm, không nhất niệm. Nên nó giặc cướp ở sau, tử ma nó đang đuổi tới, bây giờ mình tính toán cái gì, đi làm hay là đi pháp hội? Đi là đi pháp hội thì cái gió nó lung lay, không được giữ lâu, mà đi làm thì mất cơ hội, hồi cái nào cũng chết là. Cho nên cái tâm nó khởi ra so đoạn. Ở đây nói chúng ta nhất tâm niệm Phật chỗ này, khởi một tư tưởng, khởi một kiến giải ra đều là sai cả, gọi là nhất tâm mười niệm chỗ này. Chỉ trong đó chết sống mặt đó, chỉ niệm Phật mà thôi, không so đo tính toán. Thì trong cái giờ lâm chung đó, chúng ta niệm lên như này, chỉ nhất tâm niệm Phật mà thôi, không nghĩ tới niệm Phật mất hơi, mất sức, dễ chết, mà không giữ hơi lại để cho nó dưỡng sức, để kéo dài hơi thở. Không niệm Phật, oan gia nó tới cũng chết. Cho nên bây giờ trong tâm của họ sao quý vị? Bây giờ mình niệm hay là không? Rồi trong đó rồi phải niệm xong, chỉ trong đó khởi lên niệm đều là sai. Khởi lên cái niệm phải niệm thầm cũng là xe đạp. Cho nên là cái nhất tâm này không còn một ý tưởng nào khởi lên, chỉ có ý tưởng là vượt sông, chỉ có ý tưởng là niệm Phật thôi. Thì ở nơi đây quý vị thấy mười niệm này không tầm không được. Đây, cái ví dụ này á, nó rõ ràng nói cho chúng ta hành giả cũng giống như thế. Nếu niệm danh hiệu Phật hoặc niệm tướng Phật, đến niệm Phật không gián đoạn cho đến 10 niệm, chí tâm như vậy gọi là 10 niệm. Còn bây giờ chúng ta không tập như vậy làm sao mà vô được cái gì? Mình phải luyện cho mình để chạy cho nhanh, lội cho giỏi, đúng không nào? Thì giặc nó tới thì cởi áo, không cởi áo không cần thiết, đúng không? Mình phóng như beo, phóng như là thỏ, rồi xuống sông bơi như cá, lo gì nè. Còn không có lúc đó mà lưỡng lự một cái, lập tức phiền não nghiệp chướng phụ tới, giặc tóm tới liền. Giờ mình nói tất cả mọi người đều phải đi qua cái hoàn cảnh này, nghĩa là giặc cướp ở đồng hoang, giặc cướp đang quơ gươm tới, oan gia trái chủ đang quăng dây tới nè. Rồi mình cắm đầu cắm cuối chạy mà hụt hơi rồi, giờ cởi áo, cởi quần hay là mặc áo, mặc quần, mang dép mà chạy, làm như thế nào? Ồ, quý vị thấy cái nào cũng chết à. Cho nên bây giờ ở trong đó mình chỉ có một niệm là vượt sông thôi, có một niệm là niệm Phật thôi, còn mặc kệ. Mà khi quý vị chỉ có nhất niệm niệm Phật thôi thì lập tức tăng thể lực, tăng giá trị và chúng ta vượt qua. Còn mà lưỡng lự một cái là bị chụp liền, không cởi áo cũng bị chụp, mà cởi áo cũng bị bay đầu, cái nào cũng chết à. Nên ở đây 10 niệm này chúng ta phải thấy là trong đó mình phải đề cao cảnh giác, không phải giống như Trương Thiện Hòa đâu. Trương Thiện Hòa cả đời làm nghề đồ tể, giết gà giết vịt để mà bán. Và ở trong đó khi ông đến giờ lâm chung thì thấy tướng địa ngục hiển hiện, bao nhiêu gà bao nhiêu vịt nó quay quanh, đứa thì mổ, đứa thì cắn, đứa thì đạp, đứa thì ở trong đó lấy cái chân cái bị đá, lấy cái móng cái cửa đó đá đào quá la làn trong đó cứu. Trong đó may đâu có một vị tăng đi ngang qua trong đó sao lập tức dậy, ông mau niệm Phật. Cả đời không biết Phật pháp, không đi chùa, chỉ là người tốt làm nghề đồ tể, bây giờ ác nghiệp hiển hiện thì người tăng không dạy gì, không dạy quán, không dạy sổ tức, không dạy lễ bái, không dạy thiền định, mà chỉ dạy niệm Phật thôi. Niệm Phật thì trong đó mau mau niệm Phật, ông không cần phải khuyên gì nữa. Ở trong đó một tay cầm lửa, ở lúc xưa đó cái gì, người xưa không có hộp quẹt, cho nên có cái mồi lửa đó, cầm mồi lửa và một tay cầm ngang dí vào, vừa dí vừa niệm, niệm 10 câu niệm Phật, chí tâm niệm Phật, giống như là giặc đang đuổi tới, bao nhiêu con gà mình nó đang đuổi tới, rồi tiếng á, rồi ở trong đó cái tướng á, địa ngục nó hiển hiện, mở ra cảnh địa ngục mở ra, cho nên ông niệm trong đó và không cần biết đau đớn, không cần cái gì, chỉ một ý niệm, những là vượt qua cái cảnh này thôi, vừa đốt nhang mà vừa chí thành niệm Phật, niệm xong lên câu A Di Đà Phật thì tướng địa ngục nó tiêu đi, gà vịt nó cũng ổn định lại, và sau đó tay tướng Tây Phương Cao Thắng xuất hiện và ông tản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà sao quý vị, trong vạn ức người mới có được một người như vậy, làm sao đầy đủ ba điều kiện chứ? Niệm được có 10 giá niệm này phải đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là gặp thiện tri thức hai thiện. Điều kiện thứ hai đó là phải vẫn còn sáng suốt chánh niệm. Điều kiện thứ ba đó là tin nhận không so đo tính toán. Hiểu không? Địa ngục đang tới, bây giờ nói tôi niệm Phật à, là so đo tính toán cái gì à? Niệm Phật làm sao mà đuổi mấy con gà con vịt này đi, lấy cây lấy chổi quét nó thì nó mới đi chứ, so đo tính toán không được. Cho nên nó điều kiện là sao quý vị, gặp thiện đúng thiện thì thức khai thị không? Mà khai thị gì? Khai thị niệm Phật cơ. Chứ mà khai thị thiền quán là sai bét rồi, khai thị mật chú là sai hết à. Mà may đâu có một vị tăng, mà vị tăng đó là dạy niệm Phật chứ không dạy pháp môn gì khác. Không có nhiều người á, bây giờ sống ở đây quý vị, ở trong đó nói niệm Phật không nợ niệm, mà quán chiếu thì là không nhất định không niệm. Rồi sao quý vị, đến giờ lâm chung mà được sáng suốt, người này không phải thường là Quý vị thấy những người á đi vào cái tình trạng á hôn mê bất tỉnh đó, họ biết gì như vậy? Chúng ta lại hộ niệm ở trong nó ngay ngay, ngồi ở trong nó nằm cho nó thở, chứ đâu có sáng suốt. Ông Trương Thiện Hòa không làm công đức, giết gà giết vịt, mà đến giờ lâm chung ổng còn biết cầu cứu, ổng còn biết kêu cứu, vẫn còn sáng suốt. Người ta nói gì một lời nhận được hết. Thiện căn sâu dày à, vạn ức người mới có một người. Người gì quý vị? Quá khứ đã tu hành, đã tu hành gần thành thục rồi, chỉ vì một niệm sau cùng khi vãng sanh không giữ đúng được, cho nên chuyển vào thân người, chuyển qua trong đó thì cái nghiệp chứng nó khởi lên, lại tạo ác nghiệp, cho nên phủ đi cái thiện căn tu hành lúc trước. Phật Bồ Tát thấy cái cây này nó héo héo mấy cành, nó rụng hoa rụng lá, nhưng bị gỗ cái cọt, cái gốc của nó quá lớn quá tốt, cho nên gặp tức ngài nhỏ xuống một giọt, là nhỏ xuống giọt nước cho nó hồi tỉnh lại. May đâu có một vị tăng đi ngang qua, biết đâu chừng đó là Bồ Tát hóa thân, chứ đâu phải mà đơn giản mà gặp cái mà nó may mắn như vậy đâu. Là cả đời không gặp tăng, đến hồi gần chết mới gặp tăng, ở đâu nghe sẵn vậy chứ. Nên ở đây trong đó Trương Thiện Hòa bảo đảm là người đã từng tu hành, tu niệm Phật, tu tịnh độ, chỉ vì một niệm sai lầm mà chuyển xuống thế như vậy, phải chịu đọa này trong đó, và ở trong đó làm thiện tích đức, tuy làm ác nhưng mà tâm vẫn thiện vẫn lành, cho nên vẫn còn cứu được. Ba điều kiện có không quý vị? Điều kiện thứ nhất là thiện tri thức hai thiện, những người hộ niệm trong tịnh tâm những người đó là những người mới có thể khai thị được, người ta tu người ta biết. Điều kiện thứ hai quan trọng hơn là không có hôn mê bất tỉnh. Điều này khó là chứ ai mà chết trong đó đều là hôn mê bất tỉnh hết. Và điều thứ ba không có cãi, chấp nhận tin nhận liền, nói đâu nghe nó, chứ không có phân bua, không có ở trên đó mà còn ở tiếng này tiếng nọ hết. Tại sao là chết. Giờ nó không có tại sao nữa, mà tử thần đang tới, ở đó mà tại sao. Cho nên phải chấp nhận tin nhận trong đó. Đủ ba điều kiện này, niệm lấy đó, danh hiệu Phật 10 câu, 10 câu niệm Phật, trì danh niệm Phật đều được hoàn thành. Cho nên chúng ta coi con mình làm được cái đó không? Nếu không làm được như vậy thì phải tích công lập đức để mà tu hành tu tập, hầu có thể đạt được cái 10 điểm này. Khi giờ lâm chung an định tự tại sáng suốt, không bị nghiệp chướng, ở trong đó niệm lấy câu A Di Đà Phật nhẹ nhàng rõ ràng, lập tức Phật tới. Cho nên chúng ta tu phải chuẩn bị, chứ đừng có nói Phật dễ quá, chỉ nói 10 niệm được bản thân thôi, kệ mình làm gì làm, đến cuối cùng mình ráng niệm trong đó thì cũng được cái gì à. Mà đến khi mà nếu không niệm được 10 niệm, niệm một câu cũng đâu vào địa ngục đâu, còn lên cõi trời nữa, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng trong địa ngục giếng tướng đồ, trong đó có kinh nói khi chúng sanh vào địa ngục thì trong đó lập tức liền bị uống trong đó cháo luôn, cũng như là bất tỉnh nhân sự đó, để cho quên hết đi, quên hết những chú của mình tụng đã trì, kinh của mình đã đọc, niệm Phật của mình đã niệm, để cho Diêm Vương có thể xử tội. Vì nếu không cho nó uống, nó quên đi, nó cứ tụng kinh, cứ trì chú, cứ niệm Phật, xử không được. Diêm Vương tôn trọng kinh Phật, chú Phật, niệm Phật, cho nên xử không được. chứ không được mấy kia nó cứ thưa hoài, thưa hoài mà ở đây nó cứ niệm Phật hoài. Cho nên sử được phải cho uống cháo lú cho quên hết rồi trở thành một người thường để mà sử tập. Cho nên cái gì phải biết chứ là đừng có ý y là đừng đi, trong kinh điển nói là trước cửa địa ngục niệm một câu thì sẽ ra khỏi địa ngục, nhưng mà sao thôi, đến giờ đó bất tỉnh nhân sự, uống cháo lú là bất tỉnh nhân sự, một tiếng cũng không niệm được. Ngay trong kinh nói như vậy thì chúng ta phải hiểu như vậy, là đến cái cảnh giới đó bất tỉnh nhân sự là thì lúc đó trong đó hắc và tô thường kéo vô quên hết trong đó rồi, rồi mới xử tự phán quan dở sổ ra mới xử trong đó rõ ràng minh bạch, không có thiên quyền một ai. Đây sự thật là vậy cái gì, chứ đừng có nói bây giờ ta niệm Phật lỡ có chuyện gì thôi niệm Phật lên thôi nó cũng tha, giờ nó quên hết à. Bởi vì mình lên là hay hơn hết, chứ xuống trong nó là kẹt lắm. Ở tại Tu Ông Ba có một cái sư cô huynh đệ, cô coi sát buổi tối á, coi về nhân quả đó. Tối tới thấy một người, thấy người gì quý vị, một người xuất gia làm trụ trì, mà trên á trong đó bậc áo đẹp đẽ trang nghiêm, thấy không, của một người tăng, nhưng mà ở đây từ đầu đóng xuống cái đinh, từ đỉnh đầu đi xuyên xuống giơ tay cầu cứu à, thì sao cái nghiệp cái việc áp lực, nhớ không, trong nó sẽ trong nó khi làm trụ trì đó, đối với tín đồ, đối với Phật tử, đối với đệ tử áp bức áp lực trong đó, cho nên giờ bị cái quả là cái đinh từ ở đầu đóng xuống chịu thống khổ như vậy, nhưng mà vẫn còn tướng trang nghiêm của quý vị ta. Đây quý vị, nhân nào quả đó tơ hào không xài cả. Vì cho nên chúng ta phải tập ráng mà niệm 10 niệm trước giờ phút vãng sanh, chứ đừng để nó chết rồi mới niệm không kịp trong lại. Vậy trần cảnh giác họ thường nó nói cái cảnh giác cái niệm này không phải dễ. Chúng ta không tu, không tập, không làm thiền, không tích đức thì khó mà niệm một câu A Di Đà Phật. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Chiều nay chúng ta thuyết pháp sớm ha, để quý vị có thể về sớm thì khoảng 4 giờ ha. Khoảng 4 giờ chúng ta thuyết pháp đến 5 giờ 5 rưỡi gì đó nha. Để quý vị có thể trở về trụ xứ mà để mai chuẩn bị tiếp tục cuộc sống của tha hoàng A Di Đà Phật. A Di Đà
đều phát lòng Bồ Đề.